This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Một lần nữa, Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý vị trở lại với Tiến Dũng trong chương trình Kinh tế Tài chánh từ phòng vi âm. Như Tuyền gửi lời mến chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Như Tuyền.
Sáng ngày hôm nay thì bầu trời Dallas nhiều mây, chưa có thấy nắng lên. Tuy nhiên thì lâu lâu chúng ta có một cái ngày buổi sáng trời nó cũng dịu dịu. Đối với Như Tuyền thì Tuyền cũng cảm thấy là dịu dàng một chút buổi sáng cũng được. Buổi trưa thì có thể là trời sẽ nóng hơn thôi, thì mình tận hưởng buổi sáng như thế này. Không biết là Tiến Dũng có một buổi sáng nhiều niềm vui hay không nè?
Vâng, cảm ơn Như Tuyền. Buổi sáng nào cũng vui vẻ hết, buổi sáng thì mới luôn Như Tuyền ha.
Thế thì tốt quá.
Buổi sáng rất là tốt.
Nhưng mà những bản tin thì luôn luôn thay đổi phải không?
Đúng rồi, dạ, như vậy. Cái thú vị phải nói là bản tin thì chứng khoán lúc nào cũng nóng hổi. Cũng có nhiều nhà kinh tế gia nói rằng là thời điểm này là thời điểm gọi là too late để mà đầu tư vào thị trường chứng khoán. Mà điều đó thật sự là đúng, thưa quý vị, vì chúng ta không thể tưởng tượng được cái Dow Jones nó lên đến mức kỷ lục mà chưa bao giờ nó vượt qua con số 22.000 điểm. Sáng ngày hôm nay thì lên 3 điểm, con số hiện tại là 22.019 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq là giảm 15 điểm, con số hiện tại là 6.346 điểm. SP500 thì giảm 3 điểm, con số hiện tại là 2.474 điểm. T-Note 10 năm là 2.24%. Dầu thô thì giảm 12 xu, một thùng dầu thô là 49 đồng 58 xu, 1 euro đã được 1 đồng 19 xu. Vàng thì giảm 4 đồng 10 xu, và vàng hiện tại 1.274 đồng 70 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.78%, tuần rồi cao nhất là 3.82%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.02%, tuần rồi là 3.05%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.695 đồng, bán ra là 22.765 đồng. Vàng thì mua vào 36.210.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 36.280.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên là bản tin không biết thật hư như thế nào, nhưng mà bản tin này của một người bạn Tiến Dũng gửi một cái link cũng như cái nhiều cái lời gọi là rất là lo lắng cho những quý vị nào mà thường về Việt Nam hay là thăm thân nhân hay đi du lịch đó, thì sắp tới đây hình như là ngày 1 tháng 8 thì họ đã bắt đầu áp dụng rồi, thưa quý vị. Vào nước Việt Nam hay đi ra khỏi nước Việt Nam, tài sản tiền giá trị trong đó gồm có vàng và Mỹ Kim mà quá 5 triệu đồng Việt Nam đó mà không khai báo đó thì quý vị sẽ bị phạt. Ngay cả nhẫn vàng bị đeo có thể trên 5 triệu mà vì không nói thì sẽ bị phạt, thưa quý vị. Phạt cũng rất nặng. Vì thế Tiến Dũng cũng không biết cái tin này nó thật hư như thế nào. Nhưng mà quý vị nào chuẩn bị lên máy bay về Việt Nam trong tuần này, tuần sau, tuần tới thì quý vị cũng nên tìm hiểu cho thật kỹ. Thật sự không biết cái chuyện gì xảy ra hay không, nhưng mà quý vị cũng nên khai báo. Vì đây là cái cơ hội để cho những cái người hải quan ở Việt Nam phạt vạ quý vị thì tội lắm. Quý vị nên nhớ khi chúng ta chuẩn bị về Việt Nam đó, chúng ta nên tìm hiểu cái bản tin này có thật sự chính xác hay không. Chúng ta phải cẩn thận, vì không về chúng ta sẽ không bị phạt không, mà chúng ta cũng biết chính quyền Việt Nam thì rất mệt, cái thứ việc khi mà đụng chạm đến hải quan hay là phải có tiền đưa ra thì rất là phiền phức. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến công ăn việc làm. Mỗi thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc. Con số mà xin trợ cấp thất nghiệp cho cái tuần lễ ngày 29 tháng 7 vừa rồi thì đã giảm thêm 5.000 người được, cái thưa vị. Con số hiện tại là 240.000 người mà thôi. Và đây con số thì Bộ Lao động cũng nói là con số thấp chưa bao giờ. Rất là thấp, cái thưa vị. Cái jobless rate hiện tại bây giờ con số thất nghiệp chỉ còn 4.4% mà thôi. Cái lý do vì hiện tại bây giờ rất nhiều cái company, cái layoff của họ đó đã giảm rất nhiều. Vào tháng 7 vừa rồi là lowest, nó thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái cho đến nay. Thì cái vấn đề này thấy rõ khi mà cái số người bị layoff nó giảm đó, thì rõ ràng cái cái kinh tế cũng khá lên rồi mướn. Thì hôm qua quý vị cũng thấy rằng tất cả 8 cái địa điểm của Amazon đó, người ta sắp hàng dài chưa từng thấy để mà ước được một công việc làm ở trong Amazon. Và hôm qua thì cái ngày duy nhất trong vài tiếng hồ họ mướn đến 50.000 người, và cái số họ mà đưa ra là họ phải mướn được 50.000 người trong cái ngày 2 tháng 8 vừa qua, tức là ngày hôm qua. Và cũng thấy cái kinh tế đã lên rõ ràng khi mà các company riêng vào tháng 7 chỉ có lay off khoảng có 28.307 người trên toàn nước Mỹ, là con số rất thấp cái thưa vị, so với lại tháng 6 là 31.105 người. Và so ra đó, con số tháng 7 vừa rồi đó là thấp nhất kể từ tháng 11. Và cái con số cắt giảm đó, công an việc làm đó, nó thấp hơn đồng thời kỳ năm ngoái rất là nhiều. Đồng thời kỳ năm ngoái thì nó đến 45.346 người là quý vị, tức là nó đào đến 37.6%. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến FedEx. Quý vị cũng nhớ không lâu, cái đây 2 tuần trước, thì UPS cũng đã nói rằng họ sẽ lên cái tiền đặc biệt vào cái dịp lễ, vì khi mà gọi là cái high season đó, thì họ sẽ lên cái tiền vận chuyển. Và hôm nay thì FedEx cũng nói vào cái ngày lễ sắp tới đây đó, vào Noel, Thanksgiving hay là New Year, Christmas v.v. thì họ sẽ lên, họ sẽ không có lên những cái mặt hàng thường như là residential, như là quý vị gửi quà cho người thân đó, thì không đến nổi, không có lên. Nhưng ngoại trừ khi mà cái kiện hàng nó lớn hơn, oversize, hoặc là cái size đó không có nằm trong cái system của FedEx, thì họ sẽ charge, ví dụ như là cái nào mà nó nặng nặng chút xíu thì họ charge 3 đồng, cái nào mà oversize nặng hơn nữa họ 25 đồng, và những cái này mà unauthorized và 300 đồng một cái package vì gửi hàng. Nhưng mà đặc biệt vì là gửi hàng trong cái system nó có người gửi như bạn bè, người thân đó, thì họ không có lấy thêm, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Hyperloop. Chúng ta biết Hyperloop là một cái system mới nhất, brand new của công ty giống như Tesla, cái thưa vị. Ngày hôm thứ tư là ngày hôm qua, họ đã thử thành công, really successful, từ cái Hyperloop này đó. Họ đã thử một cái đoạn rất ngắn, 500 mét, nửa cây số đó, ở Las Vegas, và họ thành công. Khi mà cái system này đã hoàn thành vào ngày 29 tháng 7, system để mà testing thôi nha quý vị, thì khi mà nó chạy về tốc độ lên đến 192 mile một giờ, và trong tương lai đó, cái tốc độ này sẽ tăng lên gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần nha quý vị. Khi mà cái system nó càng dài thì cái máy của nó đó, nó sẽ to hơn rất nhiều, để mà cái máy mà để làm nó hút cái chân không. Quý vị cũng biết rằng cái này nó, quý vị cứ đi nhà băng đó, mà vì lấy cái ống nó mà kích thước nó, khi mà chúng ta đến cái cửa, đến cái chỗ mà cái window để mà deposit tiền đó, thì chúng ta thường lấy cái hộp ra rồi bỏ tiền vô, rồi bỏ vào cái thước đó, nó hút cái thước đó ngược lại vào cái người cashier ở trong đó. Thì cái hệ thống Hyperloop nó giống như vậy, cái thưa quý vị. Họ sẽ để chúng ta vào cái hộp giống như vậy đó, rồi sẽ bấm nút, khi đó thì cái hộp nó sẽ hút rất mạnh từ điểm A đến điểm B. Thì một cái gọi là cái chân trời mới mở ra, gọi là big promising cho những người hành khách trong tương lai đó. Họ sẽ đi không cần lên máy bay, nhưng mà họ chỉ đi cái trip này thì nó rất là lẹ, thưa quý vị. Nó tận vận tốc, nó có thể là ngang ngửa với máy bay. Và theo như cái người đứng đầu á, thì người đứng đầu của ông tổng giám đốc của Tesla, thì ông nói rằng trong tương lai nếu mà hoàn thành đó, thì cái tuyến đường từ New York đến Washington DC chỉ cần 29 phút mà thôi. Thay vì trước đây đó, nếu mà chúng ta chạy xe đó thì mất đến 4 tiếng 3 phút là trong cái khoảng đường dài khoảng 226 mile. Bây giờ nếu mà trong tương lai thành công cái Hyperloop này đó thì chỉ cần có 29 phút mà thôi. Và trong đó Tesla cũng tuyên bố, quý vị biết là cái model 3, tức là dòng thứ 3 này đó, cái xe này nó rất rẻ, thưa quý vị, khoảng 35.000 thôi. Thật sự ra một chiếc Tesla bây giờ ta mua một chiếc SUV cũng 100 mấy chục ngàn, rồi cái xe mà sedan 4 cửa cũng khoảng 80 mấy ngàn. Nhưng mà cái dòng 3 này ra đó, họ nói là cho những người gọi là đi làm công nhân bình thường cũng có thể mua được. Thì ông Elon Musk, thì cái người tổng giám đốc của công ty Tesla, cũng là cái người điều hành cho cái Hyperloop, thì ông cũng nói rằng cái số hàng đặt bây giờ nó lên mỗi ngày đó, khiến được mỗi ngày, thưa quý vị, 1.800 đơn đặt hàng cho cái xe Model 3 này. Vì quý vị cũng biết rằng hiện tại giờ thế giới đang chuẩn bị chuyển hướng là xài cái cái xe chạy bằng năng lượng mặt trời hoặc là chạy bằng pin, và xe tương lai, những cái xe chạy bằng xăng, chạy bằng dầu sẽ không còn nữa. Như Pháp và Ấn Độ, họ sẽ ra cái tiêu chí là khoảng từ 30 đến 4 năm tới đây sẽ không còn những xe chạy bằng xăng và dầu nữa. Vì thế, hiện tại bây giờ có nhiều người họ quan trọng đến cái gọi là khí hậu toàn cầu, họ cũng đặt đơn order rất nhiều cái xe Tesla Model 3 này. Và theo như cái lời của ông lúc mà họp báo thì ông nói rằng có trên 400.000 cái đơn đặt hàng cho cái xe Model 3 này, cái thưa vị. Và hiện tại bây giờ đó, mỗi tháng như vậy công ty chỉ làm có 1.500 chiếc mà thôi. Mỗi tháng, thưa vị, mỗi tháng 1.500 chiếc, và từ đây đến tháng 9. Nhưng mà có thể cái speed up họ sẽ mướn người thêm, và hy vọng rằng đến tháng 12 đó thì khoảng 20.000 chiếc cho mỗi tháng. Hy vọng là như vậy, nhưng mà chúng ta chia đều nha. 20.000 chiếc cho một tháng, đến bao giờ mới đủ nhu cầu cho 400.000 cái đơn đặt hàng, thưa vị? Chúng ta chắc đợi phải là vài năm rất là mệt mỏi. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về cánh gà, thưa vị. Phải nói rằng chưa bao giờ tôi nghĩ là chicken wing mà bây giờ nó lên giá rất nhiều, thưa vị. Theo nhiều cái cơ sở mà bán chicken wing á, rồi ngay cả cái người mà bán seafood, bán một cái cửa hàng gọi là bán đồ biển ở Maryland, thì anh này nói rằng trước đây đó, anh bán seafood, anh bán nào là tôm hùm, nghêu, sổ hến. Nhưng mà những người khách hàng đi vào, đi biển chơi đó, thì họ ghé vào, đôi khi họ cũng ăn đồ biển mắc quá thì họ ăn cánh gà. Và nói là cánh gà là cái món mà giúp cho anh có thể đủ tiền trang trải, tiền thuê, tiền mướn v.v. Nhưng mà bây giờ thì không còn nữa, not anymore. Khi mà thấy rằng cái cánh gà từ 1 đồng 80 cent một hao đó, bây giờ phải trả là 2 đồng 90 cent một hao. Và cái lợi nhuận của những cái người bán cánh gà hiện tại bây giờ họ giảm rất nhiều, chẳng hạn như là Buffalo Wing, rồi những cái cửa hàng bán như Chicken Wing v.v. Ngay đó, trong đó có những cái cửa tiệm như là Popeyes cũng vậy, cái thưa vị. Và cái lợi nhuận của họ, họ nói rằng nó giảm một cách đáng kể, giảm đến 63%. Cái cửa hàng nào bán gà bây giờ đó, họ không thể nào lên giá được, cái thưa vị, vì rất cạnh tranh. Nếu mà nói gà đó thì mình thấy sự cạnh tranh nó rất mãnh liệt. Chúng ta thấy nơi nào cũng bán gà, thịt gà, cánh gà, chân gà. Và bây giờ thì mà lên giá đó thì chắc chắn người ta sẽ bỏ tiệm này đi tiệm khác, vì thế họ không dám lên giá. Nhưng mà không lên giá thì cái profit của họ giảm rất nhiều. Hiện tại bây giờ có nhiều cửa tiệm bán cánh gà đó, chúng ta vào họ nói rằng cánh gà rút xương, nghĩa là boneless chicken wing. Thật sự ra không phải, thưa quý vị. Hiện tại bây giờ có nhiều người nói có trên 1.200 cái địa điểm bán cánh gà đã họ chuyển qua cái cánh gà rút xương. Thật sự là cái ức gà họ cắt ra xong rồi họ chiên giòn lên, rồi họ đưa ra, họ nói đây là cánh gà, đùi gà rút xương. Nhưng it's not chicken wing, that là cái là breast meat from cái chicken deep fry thôi. Nhưng mà vì thế họ cũng lấy lại được phần nào đó lợi nhuận. Còn nếu bây giờ nếu bán chicken không đó thì nói rằng cái lợi nhuận của họ giảm rất nhiều. Nếu mà bị đi ăn chicken wing thì ăn cái boneless chicken wing đó, thì chúng ta nghĩ đó không phải chicken wing, thưa vị, đó là cái ức gà mà thôi. Xin chào Như Tuyền.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin rất là thú vị. Tiến Dũng ơi, nếu mà nói là cánh gà nó lên giá rồi người ta bị giảm lợi nhuận như thế, thì như tôi nghĩ rằng nếu mà món ăn có chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng thì một ngày nào đó bắt buộc họ cũng phải lên giá thôi, phải không Tiến Dũng? Lên giá cái đĩa thức ăn của mình để có thể có cơ hội là phục vụ được quý khách. Còn nhưng mà Tiến Dũng nói là cái cánh gà rút xương, một số tiệm họ lấy cái ức gà họ làm, thì thực ra khi mà người nấu ăn mà chuyên nghiệp đó ăn thì sẽ thấy là ức gà khác, cánh gà hoàn toàn khác nhau, hai cái phần thịt đó nó khác nhau hoàn toàn, phải không?
Hoàn toàn khác nhau, nhưng mà họ vẫn nói là đây là cái cánh gà rút xương. Thật sự ra thì cái thịt của mỗi nơi trong con gà nó khác nhau, thưa quý vị. Ăn nó biết liền, hoàn toàn nổi như Tuyền. Nhưng mà những cái tiệm bán gà ở nước Mỹ đó rất khó mà lên giá, vì cái sự cạnh tranh nó rất nhiều. Như Tuyền cũng biết là hiện tại giờ cả mấy trăm ngàn những cái tiệm bán cánh gà, bán gà chiên giòn, ngay cả cái Chinese food cũng có nữa. Nếu bởi vì không cẩn thận mà những người mà chủ tiệm cánh gà này mà lên đó, thì chắc chắn những người khách hàng sẽ đi qua tiệm khác, và hiện tiền họ không phải là có profit nữa, có thể là bị lost income luôn đó, thưa vị.
Thôi thì về nhà tự chiên cánh gà đi Tiến Dũng, và sốt thịt cay ăn cũng có lý ha.
Dạ vâng, cảm ơn Như Tuyền rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Vâng, mến chào tạm biệt Tiến Dũng.